Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 25 tháng 3 năm 2012, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 25 tháng 3, Chủ nhật thứ năm mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Lễ truyền tin cho Đức Maria được dời vào ngày thứ hai 26 tháng 3. Giáo huấn số 18. Chúa Cha được mặc khải nhờ Chúa Con. Phần tiếp theo. Chúa Giêsu đã mặc khải Thiên Chúa là Cha theo một nghĩa chưa từng có. Ngài là Cha không những vì Ngài là đấng tạo hóa, nhưng từ đời đời Ngài là Cha trong tương quan với Con duy nhất của Ngài, đấng từ đời đời là Con trong tương quan với Cha của Người. Không ai biết rõ Người Con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho. Vì vậy, các tông đồ tiên xưng Chúa Giêsu là Ngôi Lời, lúc khởi đầu vẫn hướng về Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thiên Chúa, là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình và là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Sau các ngày, Hội Thánh tiếp nối truyền thống tông đồ trong công đồng chung thứ nhất họp tại Nicea năm 325 đã tuyên xưng Chúa Con đồng bản thể với Chúa Cha, nghĩa là Người là một Thiên Chúa duy nhất cùng với Chúa Cha. Công đồng chung thứ hai họp tại Constantinople năm 381 vẫn duy trì cách diễn tả trong công thức của tín biểu Nicea và đã tuyên xưng rằng Con một Thiên Chúa sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 240, 241 và 242. 26. Thứ hai, lễ truyền tin, lễ trọng. Lưu ý, trong thánh lễ khi đọc kinh tin kính đến chỗ bởi phép Chúa Thánh Thần và đã làm người thì bái gối. 27. Thứ ba. 28. Thứ tư. 29. Thứ năm. 30. Thứ sáu. 31. Thứ bảy. Tháng tư. Ý cầu nguyện chung, cầu cho nhiều bạn trẻ biết đón nhận lời mời gọi của Đức Kitô. Xin cho nhiều bạn trẻ biết đón nhận lời mời gọi của Đức Kitô mà bước theo Người trong tác vụ linh mục và trong đời sống tu trì. Ý truyền giáo. Cầu cho Đức Kitô phục sinh trở nên dấu chỉ của một niềm hy vọng. Xin cho Đức Kitô phục sinh trở nên dấu chỉ của một niềm hy vọng thật sự cho những người nam và nữ trong lục địa châu Phi. Bắt đầu tuần thánh. Mùng 1 tháng 4, Chúa Nhật lễ lá, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ năm mùa chay năm B.
Chúa trong tiếng hát thân hoan, Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Quý ông bà anh chị em thân mến, chúng ta đang sống tâm tình sám hối của mùa chay. Lời Chúa trong bài đọc thứ nhất chúng ta sẽ nghe hôm nay nhắc lại lời hứa của Thiên Chúa với dân Israel, cũng như với từng người chúng ta. Chúa sẽ tha thứ tội lỗi của chúng ta, và sẽ không còn nhớ đến tội lỗi của chúng ta nữa. Tin tưởng vào tình thương và lời hứa của Chúa, chúng ta cùng thành tâm sám hối, xin Chúa thanh tẩy tâm hồn để xứng đáng cử hành thánh lễ.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại, Đức Giêsu Kitô đã hiến thân chịu khổ hình. Xin ban ơn trợ giúp để chúng con biết noi gương người tận tình yêu thương mọi anh em. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Giê-rê-mi-a. Chúa phán: Đây tới ngày ta ký kết giao ước mới với nhà Israel và nhà Giu-đa. Giao ước này không giống như giao ước ta đã ký kết với tổ phụ của chúng trong ngày ta cầm tay chúng dắt ra khỏi đất Ai Cập. Giao ước ấy chính chúng đã phản bội, mặc dầu ta thống trị chúng. Chúa phán: Đây là giao ước ta sẽ ký kết với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt lề luật của ta trong đáy lòng chúng, và sẽ ghi trong tâm hồn chúng. Ta sẽ là Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân của ta. Chúa phán: Người này sẽ không còn phải dạy người nọ. Anh sẽ không còn phải dạy em rằng, ngươi hãy nhìn biết Chúa, vì mọi người từ nhỏ chí lớn đều nhìn biết ta, vì ta sẽ tha tội ác của chúng, và sẽ không còn nhớ đến tội lỗi của chúng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, nguyện thương tôi theo lòng nhân hậu Chúa, xóa tội tôi theo lương cả đức từ bi. Xin rửa tôi tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy tôi sạch lăng tội ác.
Ôi lạy Chúa, xin tha cho con quả tin trong sạch.
Ôi lạy Chúa, xin tạo cho tôi quả tim trong sạch, và canh tân tinh thần cương nghị trong người tôi. Xin đừng loại tôi khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi thánh thần Chúa ra khỏi tôi.
Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch.
xin ban lại cho tôi niềm vui ơn cứu độ. Với tinh thần quang đại, Chúa đỡ nâng tôi sẽ dạy kẻ bất nhân đường neo Chúa, và người tội lỗi sẽ trở về với người.
Ôi lạy Chúa, xin tha cho con quả tin trong sạch.
Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn tiếng và rơi lệ dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên đấng có thể cứu người khỏi chết. Và vì lòng thành tín, người đã được nhậm lời. Dầu là con Thiên Chúa, người đã học phân phục do những đau khổ người chịu, và khi hoàn tất, người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tuân phục người. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúa ơi, ai phục sự ta, hãy theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ phục sự ta cũng sẽ ở đâu.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy trong số những người lên dự lễ có mấy người Hy Lạp, họ đến gặp Philippe quê ở Bethsaida xứ Galilee và nói với ông rằng: Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu. Philippe đi nói với Andre. Rồi Andre và Philippe đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: Đã đến giờ con người được tôn vinh. Quả thật ta nói với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự ta, hãy theo ta, và ta ở đâu thì kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự ta, cha ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn ta xao xuyến và biết nói gì. Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà con đã đến trong giờ này. Lạy cha, xin hãy làm vinh danh cha. Lúc đó có tiếng từ trời phán, ta đã làm vinh danh ta, và ta còn làm vinh danh ta nữa. Đám đông đứng đó nghe thấy, và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại rằng, một thiên thần nói với ngài. Chúa Giêsu đáp, tiếng đó phán ra không phải vì ta, nhưng vì các ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử. Bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ. Và khi nào ta chịu đưa lên cao khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta. Người nói thế để chỉ người phải chết cách nào. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang dần tiến đến tuần lễ cao điểm nhất của năm phụng vụ, được gọi là tuần thánh. Đây cũng là tuần lễ chúng ta có cơ hội để suy niệm và thông phần vào cuộc khổ nạn và vượt qua của Chúa chúng ta, Đức Giêsu Kitô. Để cho chuẩn bị cho tuần lễ quan trọng này, hôm nay giáo hội cho chúng ta nghe bài tin mừng. Trong đó Thánh Gioan mô tả lại bối cảnh trước lễ vượt qua tại Jerusalem. Trong một bầu khí rất là nhộn nhịp, người ta đi hành hương như chảy hội, thì sự hiện diện của những người nước ngoài, cụ thể là những người Hy Lạp, là chuyện bình thường. Ngay từ đầu tin bài tin mừng thì chúng ta đã nhận thấy những người Hy Lạp đã đến Jerusalem và đã hiện diện ở ngay đền thờ. Nhưng điều đáng chú ý ở đây là tại sao người Hy Lạp lại đi tìm Chúa Giêsu, lại muốn gặp ngài? Rồi khi người Hy Lạp tìm gặp Chúa Giêsu, tìm cách gặp Chúa Giêsu, thì câu trả lời của Chúa Giêsu lại chẳng ăn nhập vào đâu hết. Ngài nói rằng đã đến giờ con người được tôn vinh. Theo các nhà chú giải Kinh Thánh, thì những người Hy Lạp tìm gặp Chúa bởi vì trước đó ít ngày họ đã chứng kiến cảnh Chúa Giêsu đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ. Và cái điều mà Chúa đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ lại xảy ra ở cái sân dành cho dân ngoại. Chính họ ở đó và họ đã chứng kiến. Cho nên vì óc tò mò hoặc vì hiếu kỳ, họ đã muốn tìm gặp Chúa. Điều mà chúng ta muốn nói ở đây là tại sao khi mà người Hy Lạp muốn gặp Chúa, thì đúng ra Chúa phải đồng ý cho họ gặp hoặc không, hoặc Chúa cho họ một cái hẹn, khi nào thuận tiện thì gặp họ. Chúa chẳng đá động gì đến việc có cho họ gặp hay không, mà Ngài lại trả lời rằng, đã đến giờ con người được tôn vinh. Như vậy thì việc người Hy Lạp tìm gặp Chúa và giờ Chúa được tôn vinh có một cái mối tương quan nào đó. Một mối tương quan mà nếu chúng ta không đọc Kinh Thánh thì chúng ta sẽ khó hiểu được. Vì thế câu hỏi này sẽ được trả lời nếu chúng ta đặt vào lịch sử cứu độ. Cụ thể là những lời tiên tri về thời cứu độ, về đấng cứu độ mà chúng ta được nghe trong bài đọc 1. Tiên tri Jeremia đã tiên báo thời đại của giao ước mới sẽ tới. Giao ước Thiên Chúa sẽ ký kết với dân mới của Ngài. Lúc đó, người này sẽ không còn phải dạy người nọ, anh sẽ không còn phải dạy em rằng, ngươi hãy nhận biết Thiên Chúa, vì mọi người từ nhỏ chí lớn đều nhìn biết ta. Mọi người từ nhỏ chí lớn đều nhìn biết ta. Lời tiên báo đó được ứng nghiệm qua dấu chỉ của dân ngoại và cụ thể là những người Hy Lạp đi tìm Chúa để nhận biết Chúa. Chính vì thế, khi mà các môn đệ báo cho Chúa biết về ước muốn của những người Hy Lạp là muốn gặp Chúa, thì Chúa Giêsu đã nhận ra dấu chỉ của thời cứu độ nên trả lời với họ rằng, đã đến giờ con người được tôn vinh. Lời tuyên bố về thời đại cứu độ đã được Chúa loan báo cách đây gần 2.000 năm. Thế nhưng có bao giờ chúng ta nghĩ rằng, tôi đã và đang sống trong thời đại cứu độ chưa? Thường thì chúng ta hay quan niệm rằng, chúng ta sẽ chỉ được hưởng ơn cứu độ nơi thế giới bên kia sau khi chúng ta đã chết, sau khi chúng ta đã qua đời. Vì thế, chúng ta xem ơn cứu độ vẫn như là một cái gì rất là xa vời. Nó nằm ở tương lai xa xăm nào đó. Hay nói đúng hơn, chúng ta vẫn còn đang sống trong thời đại của lời hứa, trong thời đại của giao ước cũ. Trong khi đó, ơn cứu độ đã được thực hiện nơi Đức Kitô cách đây gần 2.000 năm. Chúa Kitô đã được tôn vinh qua việc Ngài được nâng lên khỏi đất và đã kéo chúng ta lên với Ngài. Như vậy, thái độ đúng đắn là chúng ta không nhìn ơn cứu độ như một thực tại xa vời hay chờ đợi nó với nó như một ước vọng viển vông. Nhưng chúng ta phải sống ơn cứu độ ngay từ giây phút hiện tại. Chúng ta phải khám phá và cảm nghiệm ơn cứu độ ngay trong từng sự kiện của cuộc sống này. Theo tôi thì điều này rất quan trọng. Vì ơn cứu độ dành cho chúng ta và cho hết mọi người, chắc chắn rằng nếu chúng ta không khám phá và cảm nghiệm ơn cứu độ ngay từ thế gian này, thì ai sẽ làm chứng và loan báo ơn cứu độ đây, nếu chúng ta chưa có một cảm nghiệm thực sự? Nếu chúng ta nghĩ rằng ơn cứu độ chỉ có ở đời sau, thì chúng ta sẽ chẳng cảm nghiệm và có thể làm chứng cho tin mừng cứu độ được. Thế nhưng làm thế nào để sống niềm vui cứu độ khi mà thực tế cuộc sống của chúng ta còn quá nhiều đau khổ? Hay nói cách khác, chúng ta đang sống trong thời đại cứu độ, nhưng chúng ta phải đối diện với đau khổ như thế nào? Để trả lời cho vấn nạn này, Chúa Giêsu đã dùng một hình ảnh rất sống động và bình dân để minh họa, đó là hình ảnh của hạt lúa mì. Hiện tượng và quy luật tự nhiên rất là bình dị của hạt lúa mì lại đem đến cho chúng ta một chân lý tuyệt vời về mầu nhiệm sự sống, mầu nhiệm cứu độ. Khi chúng ta nói hạt lúa mì chấp nhận mục nát, chấp nhận thối đi để trổ sinh nhiều hạt khác, có nghĩa là việc trổ sinh bông hạt không chỉ xảy ra ở mùa gặt, không chỉ xảy ra khi mùa gặt đến, nhưng nó đã được thực hiện trong một tiến trình dài, từ lúc hạt giống chấp nhận chịu mục nát đi, chấp nhận chịu thối rữa đi, cho đến lúc nó sinh hoa kết trái. Cũng vậy, ơn cứu độ của chúng ta cũng phải trải qua một tiến trình như quy luật tự nhiên của hạt lúa mì. Mỗi người cũng phải chấp nhận chôn vùi, chấp nhận mục nát đi với những đam mê tội lỗi, với những ước muốn trần thế. Cho dù tiến trình mục nát đó có đem lại cho chúng ta những thua thiệt, những khổ đau. Khi nói đến khổ đau thì thực ra Chúa Giêsu không hề yêu thích sự đau khổ. Ngài cũng đã lớn tiếng và rơi lệ để khẩn cầu Chúa Cha cứu mình thoát khỏi đau khổ. Ngài đã thưa rằng, lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này. Có nghĩa là Chúa không bao giờ vui hưởng sự đau khổ, nhưng Ngài chấp nhận nó như là phương tiện để cứu độ nhân loại. Mỗi người trong chúng ta cũng không được phép xem đau khổ như là điểm đến của cuộc sống, để chúng ta vui hưởng nó, như là ơn cứu độ của mình, nhưng chỉ là như là một giai đoạn mục nát đi để sinh nhiều bông hạt, như là phương tế để đón nhận ơn cứu độ. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta sắp bước vào tuần thánh, ước gì việc nhận thức thời đại cứu độ đã đến, cũng như thái độ đúng đắn phải có đối với đau khổ, giúp mỗi người chúng ta tham dự tuần thánh một cách tích cực nhất. Nghĩa là chúng ta thực sự nhập cuộc qua việc chia sẻ với những đau khổ của Chúa, trong niềm hy vọng cứu độ, đồng thời làm chứng cho niềm vui cứu độ mà chúng ta cảm nghiệm trong cuộc sống hiện tại này. Chúng ta tiếp tục dâng thánh lễ và cầu nguyện cho mỗi người chúng ta luôn luôn nhận ra ơn cứu độ ngay trong cuộc sống của chúng ta, và chúng ta sống làm sao để làm chứng cho ơn cứu độ đó trong cuộc sống này. Kính mời quý ông bà, anh chị em chúng ta đứng lên để chuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Thiên Chúa Cha, nhờ người mà muốn cần được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập về trong lòng trên đường Maria, và đã làm người, Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Pôncio Pilato, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời thánh kinh, Người lên trời, Người lên ngồi Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được cùng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Hiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép chữa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Quý ông bà, anh chị em thân mến, Thiên Chúa là tình yêu, và ngôi hai con Thiên Chúa đã biểu lộ tình yêu mãnh liệt ấy khi tự nguyện đón nhận cái chết trên thập giá để cho chúng ta được sống dồi dào. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin.
Hội Thánh không ngừng rao giảng cho môn dân được biết Đức Giêsu là đấng cứu độ duy nhất của trần gian. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho lời rao giảng của Hội Thánh được nhiều người thành tâm đón nhận. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ở bất cứ thời đại nào, đều có những người muốn gặp Đức Giê-xu và dấn thân theo Người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những anh chị em ấy, tìm thấy con đường dẫn vào hội thánh, để cùng chúng ta xây dựng nước trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Phục vụ Chúa trong tha nhân là một trong những cách làm chứng cho Chúa hữu hiệu nhất. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu, biết luôn đem tình huynh đệ nâng đỡ những người tàn tật yếu đau như phục vụ chính Đức Kitô.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xưa trên thập giá, Đức Giê-xu đã cầu xin Chúa Cha tha cho những kẻ giết người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta, biết quảng đại tha thứ cho những ai làm mất lòng mình, và cầu nguyện cho những kẻ làm hại mình.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giê-xu, xin cho mầu nhiệm thập giá là mầu nhiệm của tình yêu trở nên ánh sáng chiếu soi hết thấy mọi người tin Chúa, để tất cả nhân biết Chúa là đường, là sự thật và là sự sống, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Dâng Chúa rượu này, dâng hồn xác con, dâng lao công vui buồn cuộc sống. Van xin Chúa đón nhận hương ban xuống phúc lành, cho đời sống con nên lễ dâng tình yêu Chúa luôn. Nguyện xin Chúa thương nhận của lễ chân thành, ban nguồn thành tân, giữ gìn đoàn con dương thế. Nguyện xin Chúa chúc lành cho hết mọi người, kết liệt chúng con nên lễ dâng Thiên Chúa tình yêu.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hứa cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con là con cái Chúa được thâm nhuần đạo lý đức tin. Giờ đây xin cùng thương nhận lời chúng con khẩn nguyện và dùng lễ tế này thanh tẩy tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa dùng chay tịnh phần xác chê ngừ nét sâu, nâng cao tâm hồn chúng con và ban sức mạnh cùng phần thưởng nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ Người các thiên thần ca ngợi, các quản thần thờ lạy, các quyền thần kính sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc và các thần sốt mến đồng hân hoan chúc tùng Chúa.
xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng:
Thành, Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng nâng ngự lên nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con đón truyền Chúa chiều trên và tuyên xưng Chúa trong ngài cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sang, như Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì thương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng:
Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lời Thiên Thiên Chúa đơn xoa tội trần gian, tình thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa đơn xoa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa đơn xoa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa đã dùng bí tích thánh thể nuôi dưỡng chúng con, ước chi bí tích này giúp chúng con chừa mọi tinh hư nết sâu và ngày ngày theo chân Đức Kitô mà hăm hở tiến về nhà Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Và ơn Chúa.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Trưa Chúa Nhật vừa qua, ngày 18 tháng 3, quảng trường Thánh Phêrô đón tiếp rất đông khách hành hương, một phần vì đang diễn ra cuộc chạy việt dã hàng năm tại Roma, và phần khác, như thường lệ, du khách vẫn quy tụ về đông để cùng đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Nội dung chính của bài huấn đức ngắn là lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa và cũng là ơn cứu độ cho con người. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, chúng ta đang ở vào tuần thứ tư trên hành trình tiến về lễ phục sinh, hành trình mà nơi đó chúng ta tiến bước cùng với Chúa Giêsu trong hoang địa. Đây là khoảng thời gian chúng ta lắng nghe tiếng Chúa, và cũng là để vạch trần mặt nạ của những cám dỗ trong lòng chúng ta. Ở phía chân trời của hoang địa này, chúng ta thấy nổi lên cây thập giá. Chúa Giêsu biết đích điểm sứ vụ của Ngài, và rằng thập giá Chúa Kitô là đỉnh điểm của tình yêu. Tình yêu đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. Chính Chúa Giêsu khẳng định điều này trong trình thuật tin mừng. Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Trình thuật này nhắc lại một điểm trong cuộc xuất hành của người Do Thái từ đất Ai Cập. Trong hành trình đó, một số người bị rắn độc cắn và bị chết. Khi đó, Thiên Chúa ra lệnh cho ông Môsê làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây sào. Ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì được chữa lành. Đức Giêsu sẽ được dương cao trên thập giá, để bất cứ ai đang ở trong hiểm nguy của tội lỗi, nhìn lên Ngài với lòng tin thì sẽ được cứu độ. Thánh Gioan đã nói, quá vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ con của người mà được cứu độ. Thánh Âu Tinh từng suy niệm rằng, người thầy thuốc là người đến để chữa bệnh. Nếu người bệnh không tuân theo đơn thuốc và chỉ dẫn của thầy thuốc, anh ta tự làm hại mình. Đến cứu thế đến thế gian, nếu anh không muốn được Ngài cứu chuộc, anh tự phán xét chính mình. Tình yêu Thiên Chúa là vô biên, và người đã ban con một để chuộc tội cho con người. Phần chúng ta, mỗi người cũng phải chịu trách nhiệm về mình. Thực vậy, mỗi người phải nhận biết tình trạng đau bệnh của mình để được cứu chữa. Từng người phải nhìn nhận chính tội của mình để ơn tha thứ của Thiên Chúa đã thể hiện trên thập giá, hiện thực trong tâm hồn và cuộc sống mỗi người. Thánh Âu Tinh viết tiếp, Thiên Chúa lên án tội lỗi, và nếu anh cũng làm tương tự, anh được hiệp thông với Thiên Chúa. Khi anh bắt đầu tách mình khỏi những gì đã làm, khi đó anh khởi sự những việc tốt lành bởi đã từ bỏ những việc bất chính. Nên hoàn thiện bắt đầu từ việc nhận ra những sai sót của mình. Đôi khi con người chuộng bóng tối hơn ánh sáng, bởi đã bị tội lỗi ràng buộc. Nhưng chỉ khi con người mở ra với ánh sáng, chỉ khi xưng thú cách chân thành lỗi phạm của mình với Thiên Chúa, khi đó, con người tìm thấy bình an đích thực. Như thế, điều tiên quyết là hãy thường xuyên đến với bí tích hòa giải, đặc biệt trong mùa chay thánh, để nhận ơn tha thứ của Chúa và tiến bước vững mạnh trên đường hoán cải. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta mừng trọng thể lễ Thánh Giuse. Tôi chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã nhớ đến tôi qua lời cầu nguyện trong ngày lễ bổn mạng. Đặc biệt, xin cầu nguyện cho tôi trong chuyến viếng thăm mục vụ đến Mexico và Cuba vào thứ sáu tuần tới. Chúng ta cùng phó thác chuyến viếng thăm cho sự chuyển cầu của mẹ Maria Vô Nhiễm, người được tôn kính cách đặc biệt nơi hai quốc gia này. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Fili efficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam feismus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante Christi Fili tua incarnazione coniovimus, per passionem eus et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio et Spiritus Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio et Spiritus Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona est Domine.
Et usque debet luce ad eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện cuộc hội thảo quốc tế lần thứ sáu về tài nguyên nước vừa kết thúc tại Marseille, miền nam nước Pháp. Cuộc hội thảo năm nay với chủ đề Mối tương quan nền tảng giữa tài nguyên quý giá và có giới hạn với việc sử dụng hợp lý tài nguyên nước. Đức Thánh Cha mong ước sáng kiến hội thảo này đóng góp cho việc bảo đảm cho mọi người có đầy đủ nước dùng cho cuộc sống và mục đích dinh dưỡng, đồng thời cũng đẩy mạnh trách nhiệm và liên đới trong việc sử dụng các tài nguyên hướng đến các thế hệ mai sau. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc đến hội nghị đang diễn ra ở Gniezno, thủ phủ lịch sử của Ba Lan. Hội nghị là lời nhắc nhớ cho châu Âu về cội rễ Kitô giáo và việc cần thiết xây dựng một xã hội dân sự đặt nền trên các giá trị tin mừng. Đức Thánh Cha phó thác hội nghị cho sự chuyển cầu của Thánh cả Giuse, bổn mạng của Giáo hội Hoàng Vũ, và Thánh Adalberto, bổn mạng nước Ba Lan. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, chúng tôi xin trích lại đây một đoạn từ sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha năm 2012, mời gọi chúng ta hãy dấn thân giúp nhau sống thánh thiện. Đức Thánh Cha đã viết như sau, nơi điểm thứ ba của sứ điệp. Hãy khích lệ nhau, sống bác ái và làm việc lành. Hãy cùng nhau tiến bước trên đường nên thánh. Những lời này của thư gửi tín hữu Do Thái thúc đẩy chúng ta suy tư về ơn gọi nên thánh dành cho mọi người, về cuộc hành trình liên lỉ trong đời sống thiêng liêng, khao khát những ân sủng lớn lao và một đức bác ái còn cao cả và đem lại hoa trái nhiều hơn. Sự quan tâm đến nhau phải thúc đẩy chúng ta tiến đến một tình yêu ngày càng hữu hiệu. Tình yêu ấy như ánh bình minh rực rỡ huy hoàng đến khi ngày tỏ rạng, cho chúng ta sống mỗi ngày như thể được tham dự trước vào ngày bất diệt đang chờ đợi chúng ta trong Thiên Chúa. Thời gian được ban cho chúng ta trong cuộc sống này thật là quý giá, để chúng ta phân định và chu toàn các việc lành trong tình yêu Thiên Chúa. Như thế, chính Giáo hội không ngừng tăng trưởng để đạt tới tầm vóc trưởng thành trọn vẹn của Chúa Kitô. Vì chúng ta khuyên bảo và khích lệ nhau đạt tới đức ái vẹn toàn và chu toàn các việc lành nằm trong viễn ảnh tăng trưởng năng động ấy. Tiếc thay, vẫn luôn có cám dỗ sống nhạt nhẽo, bóp nghẹt thánh thần, từ chối đầu tư những nén bạc chúng ta được giao để sinh lợi cho bản thân và cho tha nhân. Tất cả chúng ta đều nhận được những kho tàng tinh thần hay vật chất để chu toàn kế hoạch của Thiên Chúa hầu mưu ích cho Giáo hội và để cứu rỗi bản thân chúng ta. các bậc thầy về tu đức nhắc nhớ chúng ta rằng, trong đời sống đức tin, ai không tiến sẽ thụt lùi. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy đón nhận lời mời gọi ấy, mà ngày nay càng hợp thời hơn bao giờ hết. Đó là hướng đến mức độ cao trong đời sống Kitô hữu. Khi khôn ngoan nhìn nhận và tuyên phong một số Kitô hữu gương mẫu là chân phước và là thánh, giáo hội cũng nhằm khơi lên ước muốn noi gương nhân đức của các ngài. Thánh Phaolô khuyến khích chúng ta hãy thi đua kính trọng nhau. Trong một thế giới đòi hỏi các Kitô hữu đổi mới chứng tá về tình yêu thương và lòng trung thành với Chúa, mong sao mọi người chúng ta cảm thấy nhu cầu cấp bách phải cùng nhau thi đua thực hành bác ái, phục vụ và các việc lành. Lời kêu gọi này đặc biệt thôi thúc trong thời gian thánh chuẩn bị mừng lễ phục sinh, cùng với lời cầu chúc một mùa chay thánh thiện và sinh hoa kết quả. Tôi phó thác tất cả anh chị em cho lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và thân ái ban phép lành tòa thánh cho anh chị em. Vatican, ngày 3 tháng 11 năm 2011. Benedicto thứ 16, Giáo hoàng.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.